Chương 606, tiến vào chiến Phật tông Tôn Ngộ Không bán tín bán nghi, đừng lộn xộn, mau dung hợp đi, đừng nghĩ lười biếng, nếu không sẽ chẳng có phần bảo bối cho ngươi đâu. Chư Bát Giới nghe vậy liền nóng nảy, hậu ca, đừng mà, ta nói thật mà, ta đã ăn rồi, mà giờ dung hợp cũng gần xong, hậu ca không thấy tu vi của ta đã đột phá rồi sao? Tôn Ngộ Không sửng sốt, mở thiên địa hỏa nhãn nhìn một lượt, không khỏi kinh ngạc, Bát Giới, ngươi thật là, ngươi thế mà âm thầm tăng lên hóa đạo, hơn nữa chỉ dung hợp một nửa hỏa diễm kia mà đã sơ hóa sơ giai, nếu dung hợp toàn bộ, hắn là hóa đạo trung giai trở lên, mà sao ngươi đột phá cảnh giới, ta lại chẳng cảm nhận được gì. Trư Bát Giới cười hắc hắc, ta đẹp trai tuấn tú thế này, lão thiên gia sao nỡ đánh ta bằng xe chứ, hậu ca, ta đã hấp thu dung hợp hỏa diễm kia, lúc chia bảo bối phải có phận của ta đấy nhé. Tôn Ngộ Không gật đầu đáp ứng, nhưng ánh mắt nhìn Trư Bát Giới lại như nhìn quái vật, nghĩ đến lời Diễm Thần lúc trước, Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, tên ngốc này từ khi hoàn toàn chuyển hóa thành Hồng Liên Hỏa Thể, tư chất bản thân đã đạt đến mức yêu nghiệt, không có ai chỉ đạo mà Bát Giới tự mình tu luyện trong tiểu thế giới đến hợp đạo đỉnh phong, giờ chỉ thôn phệ dung hợp địa tâm dung kim hỏa mà âm thầm đột phá hóa đạo, tư chất này thậm chí còn vượt qua cả ta. Chẳng biết nếu cho Bát Giới thôn phệ các loại hỏa diễm đẳng cấp cao, thì tu vi của hắn sẽ tăng đến mức nào, mà ta còn có phần hỏa cửu hào trấn giới thiên bia. Trong trấn giới thiên bia còn có bản nguyên chi hỏa. Ngay lúc Tôn Ngộ Không đang kinh ngạc với tư chất Hồng Liên Hỏa Thể của Bát Giới, thì Bát Giới bỗng lên tiếng, hầu ca, giết chi có người kìa. Hầu ca không nói là tìm người hỏi đường đến chỗ có bảo bối sao. Dưới kia là một cánh đồng với những loại ngũ cốc vô danh. Bát Giới vừa rơi xuống đất đã vội vàng hỏi một tiểu hòa thượng đang cuốc đất, làm phiền tiểu sư phụ hỏi cái đường, phủ cận này nơi nào có bảo bối. Tiểu hòa thượng nhìn Bát Giới bằng ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh, sau đó quay đầu bước đi. Tôn Ngộ Không lẽ gọi tiểu hòa thượng chia lại, cười hắc hắc, tiểu sư phụ, sư đệ ta chỉ đùa với ngươi một chút, chúng ta muốn hỏi, chiến Phật Tông ở nơi nào? Chúng ta muốn nương nhờ chiến Phật Tông, quả nhiên, khi Tôn Ngộ Không nhắc đến chiến Phật Tông, tiểu hòa thượng kia cả người run lên, có chút khẩn trương chỉ về hướng tây bắc. Vậy phương hướng kia, nửa canh giờ là tới. Vừa dứt lời, nửa canh giờ là tới. Vừa dứt lời, Trư Bát Giới đã kéo Tôn Ngộ Không bay lên trời. Nhưng vừa bay lên, Bát Giới liền nghi hoặc hỏi, hậu ca, chúng ta không phải đi lấy bảo bối sao? Tôn Ngộ Không cười hì hì. Bảo bối ấy ngay tại chiến Phật Tông. Khi đến nơi, nghe theo ta. Đại sư huynh đảm bảo ngươi có bảo bối mang về. Trư Bát Giới liên tục gật đầu, chỉ cần có bảo bối quan tâm gì nhiều, cho dù sau đó sư phụ trách tội, cũng có đại sư huynh gánh vác. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đã thấy một dãy núi hùng vĩ chắn ngang trước mắt. Dãy núi này không chỉ là một ngọn, mà là do 4-5 ngọn núi lớn tạo thành một mảng sơn mạch. Trên đỉnh ngọn núi cao nhất có thể nhìn thấy một ngôi chùa rộng lớn. Tất cả kiến trúc của ngôi chùa đều đang xen chằng chịt, từ trên cao nhìn xuống, tạo thành một chữ chiến. Tôn Ngộ Không nói, dưới kia chính là chiến Phật Tông, Bát Giới lát nữa nhẹ theo tạ. Đừng nói lung tung, đêm nay, chúng ta sẽ cùng bọn họ chơi một vố lớn, lúc này trời đã sập tối, nhưng dưới chiến Phật Tông đèn đuốc sáng trưng, nhiều nơi sử dụng một loại linh thạch không tên để chiếu sáng. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới trực tiếp rơi xuống trước cửa chùa, lập tức bốn gác cổng nhìn thấy họ. Một đại hòa thượng cởi trần, cơ bắp cuộn cuộn tiến lên quát, kẻ nào đến đây, không biết đây là chiến Phật Tông sao, mau cút đi, bằng không muốn đi cũng không được. Tôn Ngộ Không không hề sợ hãi, giả vờ hoảng sợ nói, hai chúng ta vừa mới phi thăng, nghe nói chiến Phật Tông rất lợi hại, nên muốn tìm nơi nương tựa. Đại hòa thượng kia nghe vậy, sắc mặt lập tức vui vẻ, khuôn mặt vốn hung dữ nở nụ cười tự nhận là vô cùng ấm áp, nhiệt tình nói, thì ra là sư đệ hạ giới phi thăng lên, sớm nói a, sư huynh tưởng là giả hòa thượng từ đâu đến không mở mắt. Không phải sư huynh khoe khoang chiến Phật Tông chúng ta là tông môn mạnh nhất trong phạm vi vạn dặm, lựa chọn nơi này, hai người các ngươi xem như tin mắt, đi cùng sư huynh vào trong, sư huynh dẫn các ngươi tìm trưởng lão phụ trách tuyển nhận đệ tử. Nói xong, đại hòa thượng kia dẫn Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới vào cửa lớn. Sau khi tiến vào đại môn, Tôn Ngộ Không phát hiện nơi này không có gì đặc biệt, tất cả kiến trúc và vật dụng đều tương đối đơn sơ, nhưng nồng độ linh lực lại cao hơn lễ Phật Tông rất nhiều. Đại hòa thượng kia nhìn thấy Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đánh giá xung quanh, có chút ngượng ngùng giải thích, chúng ta chiến Phật Tông, đều là ham chiến như mệnh, không quan tâm nhiều đến hoàn cảnh. Có một chỗ che gió che mưa là đủ rồi, ngay cả tông chủ đại nhân cũng vậy. Sau khi dẫn Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đến một gian phòng bình thường, Đại Hòa Thượng gõ cửa, một hòa thượng to lớn hơn bước ra, chào hỏi Đại Hòa Thượng, rồi quay sang Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới giới thiệu, đây là Khổ Chí Sư Thúc, chuyên phụ trách tuyển nhận và huấn luyện đệ tử. Ta còn việc, hai người hãy nghe theo Sư Thúc. Đại Hòa Thượng chia quay về canh gác cổng, Khổ Chí Sư Thúc đánh giá Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới, thấy cả hai đều là tu vi hợp đạo trung giai, liền gật đầu hài lòng. Rõ ràng Sư Thúc này có thiện cảm hơn với Trư Bát Giới vạm vỡ, vỗ vai Trư Bát Giới. Khổ Chí Sư Thúc hỏi, sau này hai người gọi ta là Khổ Chí Sư Thúc, hai người tên gì? Tôn Ngộ Không đáp, ta tên Tôn Ngộ Không, đây là sư đệ ta, Trư Bát Giới, mong Sư Thúc sau này chiếu cố hơn một chút. Khổ Chí Sư Thúc nhíu mày khi thấy Tôn Ngộ Không hối lộ mình. Hắn đã quen với việc đệ tử hối lộ, nhưng đồ họ mang từ hạ giới thường không đáng giá. Khổ Chí Sư Thúc tưởng rằng Tôn Ngộ Không cũng vậy, nhưng khi cúi đầu nhìn, nụ cười rạng rỡ nở trên môi hắn. Hóa ra Tôn Ngộ Không hối lộ bằng một khối cực phẩm linh thạch thứ mà ngay cả tỉnh thổ giới cũng trân quý, giá trị của nó cực cao. Đủ để Khổ Chí Sư Thúc đổi lấy một kiện pháp bảo ra dáng. Khổ Chí Sư Thúc không biết tên khỉ gầy này lấy đâu ra bảo bối này, nắm chặt cực phẩm linh thạch trong tay. Khổ Chí Sư Thúc vỗ vai Tôn Ngộ Không, tốt, là mầm non tốt, tuy hơi gầy yếu, nhưng thiên tư hơn người, hai người theo ta, cầm chìa khóa này, trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi, ngày mai cử hành nghi thức nhập tông, đi theo ta, sau này các người sẽ vui vẻ. Nói xong, Khổ Chí Sư Thúc quay vào phòng, vội vàng ngắm nghía cực phẩm linh thạch. Trước khi quay đi, hắn ném cho Tôn Ngộ Không hai chìa khóa có khắc chữ thiên số 7 và thiên số 8. Khả năng hối lộ bằng cực phẩm linh thạch quả thật hiệu quả. Khổ Chí Sư Thúc cho phép hai đệ tử mới đến ở thiên tự phòng, nơi chỉ dành cho đệ tử có chiến công từ hợp đạo trung giai trở lên, cầm chìa khóa, Tôn Ngộ Không hỏi đường, và cùng Trư Bát Giới đi đến phòng thiên số. Trư Bát Giới tò mò hỏi, Hầu ca, ngươi cho lão già kia thứ gì mà hắn cười tức cả mắt, chúng ta đến đây là để lấy bảo bối mà, sao ngươi còn cho hắn? Tôn Ngộ Không vỗ bụng Trư Bát Giới, chỉ là một viên linh thạch thôi, lão già kia đúng là chưa trải qua đời, nói cho người biết, đại sư huynh ta có cả núi linh thạch như vậy, ngươi tin không? Chờ lát nữa về phòng, đại sư huynh sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Tôn Ngộ Không không nói dối, viên linh thạch hắn đưa cho Khổ Chiến chỉ là một viên linh thạch bình, thường được hình thành từ linh khí nồng đậm trong thế giới bên trong kim cô bổng. Hắn nhặt được nó một cách dễ dàng trên đường đi. Tôn Ngộ Không nhanh chóng tìm thấy phòng thiên số. Hắn tưởng tượng đây sẽ là một nơi đặc biệt, nhưng nó chỉ là hai căn phòng được trang trí đẹp mắt cạnh nhau. Sau khi đẩy cửa bước vào, họ cũng không thấy gì ấn tượng. Tuy nhiên, Trư Bát Giới đã bị lời hứa về núi linh thạch của Tôn Ngộ Không thu hút hoàn toàn. Hắn không quan tâm đến việc phòng ốc đẹp hay xấu. Được rồi, đại sư huynh nói được làm được, một lát nữa ngươi đừng cự tuyệt. Đại sư huynh sẽ đưa ngươi đến một nơi mở rộng tầm mắt, để khỏi về sau làm mất mặt ta. Trư Bát Giới liên tục gật đầu, Tôn Ngộ Không đặt tay lên vai Trư Bát Giới, dùng thân niệm mở cổng thế giới khí, và Trư Bát Giới bị hút vào trong. Trư Bát Giới xuất hiện giữa 6 ngọn núi lớn, mỗi ngọn núi đều cao hơn bất kỳ ngọn núi nào mà Trư Bát Giới từng thấy. Tuy nhiên, những ngọn núi này tuy cao, nhưng không phải là linh thạch. Tên khỉ con nhà ngươi lại dám lừa lão Trừ. Đại sư huynh không lừa ngươi, hãy dùng nghệ cũ của ngươi để xem những ngọn núi này là gì.